Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Sáng hôm nay chúng ta học bài học được gọi là được chuẩn bị cho Chúa. Thưa quý vị, có một vị mục sư nọ được mời để giúp đến giảng cho một nhà thờ nhỏ ở tại Texas. Nhà thờ này không có mục sư. Thường thường ông cứ đến đó sớm mỗi sáng để giảng cho Hội Thánh. Sau khi dùng bữa ăn trưa rồi thì ông lại trở về. Cứ mỗi sáng Chủ nhật thì ông có thói quen là đến tại một cái tiệm bán bánh donut để ăn sáng. Rồi thì ông cũng quay qua bài giảng của mình để chuẩn bị cho cái chương trình nhóm. Có một Chủ nhật nọ, khi ông đi đến tại tiệm bánh donut, đang lúc ông mở Kinh Thánh ra thì có một người ngồi ở gần đó hỏi rằng ông là mục sư hay là gì vậy. Ông trả lời lại cho người đó là buổi sáng hôm nay thì ông sẽ đi đến tại cái nhà thờ ở địa phương để giảng. Người đàn ông kia vui vẻ lắm nói: "Ồ, tôi là hội viên của cái nhà thờ đó." Ông mục sư ngạc nhiên bởi vì ông đến giảng đã 3 tháng rồi mà chưa bao giờ gặp mặt anh này hết. Anh nói: "Anh là hội viên của Hội Thánh ở tại đó hả? Kỳ thật, tôi chưa bao giờ thấy mặt anh." Thì cái ông đó, ông nói rằng: "Tôi nói với ông là tôi là hội viên của nhà thờ đó, chứ tôi có nói với ông là tôi nhiệt tình đi nhóm đâu." Thưa quý vị, tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay là những người được Chúa lựa chọn kêu gọi để trở thành những con dân của Đức Chúa Trời. Mà câu gốc của chúng ta, ông Phaolô khích lệ cho Hội Thánh của Chúa nói rằng khi Ngài đến, Ngài sẽ được tôn vinh ở giữa các thánh và được chiêm ngưỡng bởi những người tin Ngài, mà chúng ta là những người hiện diện ở trong đó. Quý vị có thấy được cái vinh dự của mình khi chúng ta được dự phần ở trong một diễn tiến sẽ xảy ra trong tương lai? Đó là khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài sẽ được chúng ta cùng với tất cả con dân của Chúa ở các nơi tôn vinh Ngài và cùng nhau chiêm ngưỡng Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có thể được sẵn sàng cho cái sự kiện này. Để tôi và các bạn chị em có thể được sẵn sàng cho cái sự kiện này thì Chúa của chúng ta, Ngài cần phải chuẩn bị cho mỗi người trong chúng ta. Có 3 điều mà Đức Chúa Trời cần phải chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta có thể được có mặt ở trong cái ngày mà chúng ta sẽ dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời và Chúa của chúng ta được chiêm ngưỡng ở giữa mọi trái tim. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta biết những điều Chúa cần chuẩn bị cho chúng ta ngày hôm nay là gì. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay được đến đây để thờ phượng Chúa. Cảm ơn Ngài vì chúng con được kêu gọi để trở thành con của Ngài. Không có sự vinh dự nào lớn hơn điều mà chúng con đang được nhận lãnh. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa còn cho chúng con dự phần ở trong một sự kiện vinh hiển. Đó là khi Ngài đến thì chúng con sẽ cùng với Hội Thánh của Chúa ở khắp trên đất tôn vinh Ngài ở trong ngày Ngài đến đó. Và chúng con sẽ chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con được sự trang bị một cách sẵn sàng cho sự kiện này. Vì mỗi chúng con là những kẻ được lựa chọn ở trong sự kiện đó. Xin Chúa cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ cho tâm linh con cũng như tất cả các ông bà, anh chị em của chúng con. Chúng con thấy được giá trị và chỗ đứng của mình trong cương vị của một người con Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ trang bị chúng con một cách sẵn sàng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong 2 câu Kinh Thánh này, Phaolô nói với Hội Thánh Tê-sô-lô-ni-ca rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho Hội Thánh của Chúa những điều quan trọng. Ông khích lệ Hội Thánh mà nói rằng vào ngày ấy khi Ngài đến để được tôn vinh giữa các thánh. Chúa Giê-xu đến để được tôn vinh giữa các thánh. Cái đó là cái mục đích của Chúa trong cái ngày mà Chúa Giê-xu hiện đến. Và tất cả mọi mắt sẽ được chiêm ngưỡng Ngài. Mà chúng ta được dự phần ở trong đó. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người như thế nào mà được dự phần ở trong cái ngày mà con của Đức Chúa Trời hiện ra và chúng ta là những người tôn vinh Ngài. Đây là điều quan trọng. Cho nên ông Phaolô ông nói rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em để anh em kinh nghiệm được 3 điều này. 3 điều đó là gì? Thứ nhất, để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho chúng ta được xứng đáng trong cái sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi mình. Điều thứ hai, nhờ năng lực của Ngài mà hoàn tất mọi ước vọng tốt lành, cũng như những công việc xuất phát từ đức tin. Chúng ta sẽ được phục vụ Chúa, nhưng nhờ năng lực của Ngài mà chúng ta có thể hoàn tất tốt những gì chúng ta đã được ủy thác. Và điều thứ ba, đó là Chúa Giê-xu của chúng ta được tôn vinh qua mỗi người trong chúng ta, nhưng anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Ngài. Đó là ba điều mà Chúa đang chuẩn bị cho tôi và các bạn chị em để chúng ta có thể chào đón Chúa của mình. Chúng ta suy gẫm với nhau điều đầu tiên là xứng đáng với ơn kêu gọi. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau bài học nói về tương lai đầy hy vọng. Với câu gốc ở trong sách Jeremy đoạn 29 câu 11. Chúa phán rằng vì chính ta biết rõ chương trình của ta đối với các ngươi. Đó là chương trình bình an, chương trình thịnh vượng. Nó không phải là tai họa. Và ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Cái chương trình của Đức Chúa Trời cho tất cả những người mà Chúa đã kêu gọi và lựa chọn là một chương trình bình an, thịnh vượng, chứ không phải là tai họa. Và Chúa sẽ cho mỗi người một tương lai đầy hy vọng. Nhưng có chắc chắn rằng chúng ta đang bước đi trong chương trình đó không? Có chắc chắn rằng là tương lai của chúng ta là một thứ tương lai đầy hy vọng hay không? Vì vậy khi mỗi người mà Chúa kêu gọi để bước đi trong chương trình của Chúa, thì Chúa cần phải chuẩn bị cho họ. Chuẩn bị để theo như câu gốc của chúng ta, đó là khi Ngài đến thì Ngài được tôn vinh ở giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người tiên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi lựa chọn mỗi người trong chúng ta. Ai trong chúng ta là người tự cảm thấy là mình xứng đáng cho sự kêu gọi này của Chúa? Thưa quý vị, không có một người nào ở trên đất này là một người xứng đáng để có thể trở thành những người tôn ngợi Đức Chúa Trời và làm cho Chúa được tôn vinh trong ngày Ngài ngự đến. Vậy mà Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta có lẽ là những con người rất là tầm thường ở giữa thế gian này. Kinh Thánh ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, có 27 và 28, Phao-lô viết thư cho hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, hỏi hội thánh rằng là trong vòng các ông bà anh chị em, trong vòng tất cả những người được cứu đó, Đức Chúa Trời đã lựa chọn những kẻ dại dột ở trong thế gian này để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời lựa chọn những điều hèn hạ, những điều yếu đuối ở trong thế gian này để làm hổ thẹn cho những kẻ mạnh. Và Đức Chúa Trời lựa chọn những gì đáng khinh bỉ ở trong thế gian này để làm cho những kẻ tưởng rằng là mình có giá trị, những kẻ cho mình là những người trọng đại, sẽ không có giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái cách Đức Chúa Trời làm việc có lẽ chúng ta không hiểu được, phải không? Nhưng bởi vì có một người nào trong tôi và các ông bạn chị em xứng đáng cho Đức Chúa Trời đâu. Và vì vậy Chúa phải làm công việc của Ngài để cho mỗi người trong chúng ta có thể trở thành xứng đáng, cho dù rằng chúng ta chỉ là những kẻ yếu, cho dù rằng chúng ta chỉ là những kẻ thấp hèn, những kẻ không ra gì ở trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa làm cho tôi và các bạn chị em được xứng đáng. Chúng ta hãy suy nghĩ lại tại sao Đức Chúa Trời đã chọn một thôn nữ ở Nazareth để làm mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu khi Chúa cần phải ra đời. Tại sao Chúa không chọn một hoàng hậu? Tại sao Chúa không chọn một người nào đó ở trong một cung điện nguy nga mà Chúa lại chọn một thôn nữ tầm thường? Tại sao Chúa lại chọn những người đánh cá dốt nát không học lại trở thành những sứ đồ của Ngài? Những kẻ mà Chúa nói rằng ta sẽ trao chìa khóa của nước thiên đàng cho các ngươi. Chúa không chọn những người có học thức, có địa vị từ trong trần gian hay có một đời sống đạo đức làm cho người ta khâm phục. Thưa quý vị, có vị vua nào ở trên đất này có thể được nổi tiếng như là vua David mà Đức Chúa Trời chọn từ giữa những kẻ chăn chiên không? Có người nữ nào được tôn trọng như là một Mary tầm thường mà Chúa đã chọn từ trong các thôn nữ của vùng Nazareth đó không? Có con người nào mà được tôn trọng ở trong trần gian này nhiều như là Pierre, như là Gia-cơ, Giăng, là những kẻ dốt nát không học mà Chúa đã kêu gọi họ từ xứ Galilee đó không? Thưa quý vị, ơn kêu gọi của Chúa thật là quá lạ lùng. Và Chúa đã gọi tôi và các ông bạn cho em ở tại đây để trở thành những người thánh của Chúa. Mà một ngày gần đây khi Chúa Giê-xu đến, chính chúng ta là những kẻ sẽ dâng vinh hiển lên cho Ngài. Thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Giê-xu lại làm những điều đó? Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giê-xu phải chịu chết trên thập tự giá thì có một người giàu có mang tên là Nicodem. Nicodem dâng lên cho Chúa 100 cân dầu cam tầm hòa với lư hội dùng để tẩm xác Chúa Giê-xu. Đó là một thủ tục nên có, nhưng chỉ có một người giàu có thì mới có thể cung cấp một cái số lượng dầu cam tùng và lư hội lớn đến mức độ đó. Nhưng chúng ta có thấy trong Kinh Thánh có chỗ nào khen ngợi ông Nicodem vì công việc đó không? Không thấy. Thế nhưng trước khi Chúa Giê-xu bước lên trên thập tự giá thì Mác đã ghi lại là có một người phụ nữ đã đến lấy chai dầu cam tùng của mình. Đó là cái tài sản quý giá nhất của bà. Bà để dành là để dành cho mình trong cái ngày mà chôn xác mình á. Nhưng bà đã lấy dầu đó đổ nơi chân của Chúa Giê-xu, lấy tóc xõa ra lau cho Chúa Giê-xu, cả nhà thơm nức. Thì Chúa Giê-xu lại khen. Những người khác thì nói sao lại phung phí như vậy? Nhưng Chúa nói rằng hãy để cho người làm công việc đó, bởi vì người đã làm cái công việc này ở trong một thời điểm đúng, một thời điểm có giá trị. Vì vậy mà Chúa kết luận rằng khắp thế gian, nơi nào mà phúc âm của Đức Chúa Trời được truyền giảng thì việc của bà ta làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ. Nicodem dâng 100 cân không tưởng nhớ, thế nhưng người phụ nữ này dâng có một cân dầu tùm hương của mình trong cái chai dầu quý trọng thôi. Mà Chúa nói nơi nào tin lành giảng ra, nơi đó sẽ nhắc lại câu chuyện này để kỷ niệm về người đàn bà đã dâng lên cho Chúa một điều đúng thời điểm. Vì vậy Chúa cần phải giúp cho tôi và các ông bạn cho em trở thành những con người xứng đáng ngay từ trong thời điểm này, để chúng ta có thể được xứng đáng cho Chúa trong thời điểm Chúa của chúng ta trở lại. Sự phục vụ mà đúng thời điểm thì bao giờ cũng được Chúa yêu quý cả. Trong Kinh Thánh cũng kể lại câu chuyện khi Chúa Giê-xu vào trong đền thờ xem người ta dâng tiền. Chúa thấy có một người đàn bà góa bỏ vào trong thùng tiền dâng của nhà thờ 2 đồng tiền đáng giá chỉ có 1 xu thôi. Nghĩa là 1 đồng tiền chỉ có nửa xu thôi. Nhưng Chúa thì khen bà này bỏ vào thùng nhiều hơn hết thảy những người khác. Những người khác thì đổ những đồng tiền vàng vào trong thùng tiền dâng, nhưng Chúa thì lại khen người đàn bà dâng lên cho Chúa 2 cái đồng tiền không đáng giá 1 xu. Thưa quý vị, tại sao? Tại vì Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng của người phụ nữ này, cái người đã đem dâng lên cho Chúa 2 cái đồng tiền đó, đó là tất cả những gì của bà có. Những người khác có thể đem lên cho Chúa nhiều đồng tiền vàng, nhưng ngoài những đồng tiền vàng đổ vào trong tiền dân này thì ở tại nhà của họ còn vô số những đồng tiền vàng khác họ để dành cho chính bản thân mình. Vì vậy khi Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng của một con người thì Chúa biết rằng là người này có đem dâng lên cho Chúa sự tôn vinh xứng đáng hay không. Chúa khen ngợi người đàn bà bởi vì bà đã dâng lên cho Chúa một điều xứng đáng khi chính bà đã không giữ lại cho mình. Có lẽ cái người nên giữ lại những đồng xu đó là bà, thế nhưng bà đã dâng tất cả những gì mình có cho Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đây là những phương cách mà Chúa rèn luyện trong đời sống của những người con Chúa, để chúng ta có thể trở thành những con người xứng đáng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong lòng của tôi và các anh bạn chị em, động cơ nào sẽ thúc đẩy cho chúng ta ở trong sự hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từng điều kiện của chúng ta, thời điểm và những đóng góp của chúng ta vào trong công việc của Đức Chúa Trời nó có giá trị như thế nào. Tất cả những điều đó sẽ làm cho đời sống của chúng ta được xứng đáng ở trong cái ngày mà Chúa của chúng ta gặp lại. Thưa quý vị, có một lần hoàng tử của nước Nga đã đến thăm nước Pháp. Hoàng đế Napoleon của nước Pháp bày tỏ lòng tôn trọng đối với vị hoàng tử của Nga, thì cho ông một cái đặc quyền. Ông có thể đi vào ở trong khám tù của hoàng đế và được quyền để tha cho một tử tù. Nghĩa là cái tội có nặng đến đâu, nhưng mà nếu hoàng tử nghe xét và tha tội cho người đó thì hoàng đế Napoleon sẵn sàng sẽ tha thứ cho người đó. Khi hoàng tử đi vào ở trong ngục thất thì dường như tất cả mọi phạm nhân ở trong ngục mà gặp mặt hoàng tử thì đều cho rằng mình là người vô tội, mình bị bắt oan và mình là cái người xứng đáng để được tha. Nhưng trong số đó chỉ có một phạm nhân thôi. Anh ta không có bào chữa gì cho bản thân của mình cả, nhưng anh ta thành thật xin nhận rằng cái chết mà anh ta nhận lãnh xứng với những gì mà anh ta đã làm. Đứng trước cái tấm lòng chân thật khiêm nhu đó thì hoàng tử nói với cái người tội nhân đó rằng: nhân danh hoàng đế của anh, ta tuyên bố anh là một người được phóng thích tự do. Vì trong tất cả mọi người ở trong khám đường này, anh là người duy nhất chịu nhận ra tội lỗi của mình, nên anh xứng đáng để được hưởng ơn khoan hồng. Cái cách mà Chúa làm cho tôi và các bạn cho em xứng đáng trong cái ngày chúng ta gặp mặt Chúa là Ngài tha thứ cho những kẻ nhận biết những lầm lỗi của mình ngay trong giai đoạn hiện tại. Và khi tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha thứ, Chúa tuyên bố trong danh của Ngài để tha tội cho tôi và các anh bạn chị em, thì trong ngày này đến, chúng ta sẽ đứng vào trong hàng ngũ của những người tôn vinh Chúa và chiêm ngưỡng sự vinh quang của Ngài. Vì nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể được xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành những người con của Chúa ngày hôm nay. Điều thứ hai để Chúa chuẩn bị cho tôi và các anh bạn chị em, đó là Chúa hoàn tất công việc từ đức tin. Thưa quý vị, đức tin là điều kiện để cho mỗi con người có thể được bước đi theo Chúa. Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng không có đức tin thì không thể nào vừa lòng Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta sinh ra trong một cái bối cảnh như thế nào, bất kể chúng ta đã tin Chúa bao nhiêu năm, nhưng nếu không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng với Đức Chúa Trời. Đây là một điều khác biệt với tất cả mọi thứ tôn giáo. Chúa không đòi hỏi tôi và các bạn cho em về tài năng, Chúa không đòi hỏi tôi và các bạn cho em về sự giàu có, hay là một sự khôn ngoan cần thiết, hay là chúng ta phải sinh ra ở trong một cái gia cảnh tốt lành thuộc về một dòng dõi nào đó được tôn trọng. Không, Chúa không cần. Chúa chỉ cần mỗi người đến với Chúa có một đức tin. Đức tin của người Cơ Đốc đó là điều đến từ Đức Chúa Trời. Trong tôn giáo thì đức tin nó là sản phẩm của con người tự tạo ra, nhưng trong niềm tin nơi Chúa thì đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và khi đức tin đó mỗi ngày phải được lớn lên để Đức Chúa Trời có thể sử dụng mỗi người ở trong niềm tin của mình. Chúa Giê-xu nói rằng: thật vậy ta bảo các con, người nào tin ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm và còn làm những việc vĩ đại hơn nữa, vì ta trở về cùng Cha. Chúa Giê-xu ở trên đất, Ngài đã làm biết bao nhiêu những công việc giá trị. Ngài chữa lành những bệnh tật cho những người đuôi, người mù, người què, người câm, thậm chí người bị quỷ ám hay là người chết còn được sống lại. Mà Chúa nói với tôi và các ông bạn cho em rằng: ai tin ta thì sẽ làm những công việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Chúa Giê-xu trong 3 năm phục vụ Đức Chúa Trời trên đất, Ngài có 500 môn đồ. Nhưng trước khi Chúa Giê-xu lên trời thì còn bao nhiêu người trong phòng? Chỉ có 120 người thôi. Có nghĩa là vẫn có nhiều người từ chối Chúa Giê-xu. Nhưng mà trong ngày lễ ngũ tuần thì ông Giê-ra giảng một bài giảng có bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người. Có phải rằng Chúa đang làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời là ai tin ta thì sẽ làm công việc ta làm và làm lớn hơn nữa không? Ngày hôm nay có những đầy tớ của Chúa có thể giảng một bài giảng và 5-7.000 người trở về tin nhận Chúa. Điều đó đến từ đâu? Có phải rằng là những người này giỏi hơn Chúa Giê-xu không? Thì không. Ông Phaolô nêu ra cho chúng ta một điểm rất là rõ khi chúng ta đọc. Đó là nhờ năng lực của Ngài mà hoàn tất mọi ước vọng của chúng ta. Cái chữ ước vọng ở đây nó mang cái ý nghĩa là mục đích của cuộc sống. Nhờ năng lực của Ngài mà hoàn tất cái mục đích của đời sống của chúng ta và những cái công việc nào mà nó xuất phát từ đức tin của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy đức tin để phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không phục vụ Chúa bằng năng lực của mình, mà chính Chúa sẽ ban cho chúng ta năng lực để chúng ta phục vụ được trong những công tác khác nhau mà Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Ở đây Paulo cầu nguyện để những tín hữu ở tại Thessalonica có thể kinh nghiệm được điều này. Họ không hầu việc Chúa bằng sức của mình, họ hầu việc Chúa bằng năng lực của Chúa. Và cũng vậy, tôi ao ước rằng chúng ta cũng thể kinh nghiệm được điều này, là chúng ta không hầu việc Chúa bằng sự khôn ngoan của xác thịt mình, chúng ta hầu việc Chúa bằng năng lực của Đức Chúa Trời tác động ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, không nhất thiết rằng tôi và quý vị phải có một cái chỗ đứng nào đó, phải có một địa vị nào đó, phải mang một chức vụ nào đó thì chúng ta mới có thể trở thành những người hầu việc Đức Chúa Trời được. Không. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn tất cả mỗi con người này thì Chúa đều có mục đích của Chúa cho từng người ở trong cuộc sống hàng ngày. Và vì vậy trong lối sống hàng ngày của chúng ta, bởi đức tin, chúng ta sẽ làm những công việc mà Chúa của chúng ta vui lòng. Những công việc đó có thể là ăn, có thể là uống, có thể là chơi. Ăn như thế nào để Chúa được vinh hiển? Uống như thế nào để Chúa được vinh hiển? Chơi đùa như thế nào? Giải trí như thế nào? Kết bạn như thế nào để Chúa được vinh hiển? Thưa quý vị, chúng ta cần Chúa giúp đỡ cho mình trong những điều đó. Bởi vì nếu Chúa không giúp đỡ thì thấy người ta ăn cái gì chúng ta sẽ ăn cái đó, thấy người ta uống cái gì chúng ta sẽ uống cái đó, thấy người ta chơi cái gì chúng ta sẽ chơi cái đó. Cái kiểu của thế gian này như thế nào, chúng ta sẽ đi theo cái kiểu của thế gian này để chúng ta không trở thành những kẻ lạc hậu, những kẻ bị bỏ ra ngoài. Nhưng chúng ta đang cần năng lực của Đức Chúa Trời để sống cuộc đời cơ đốc. Và vì vậy chúng ta hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác thì chúng ta đều vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Và đây là điều mà ông Phaolô cầu nguyện cho hội thánh ở tại Thessalonica. Tôi cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho anh em năng lực của Ngài để hoàn tất cái mục đích sống của mình và những công việc nào xuất phát từ đức tin của mỗi người. Khi chúng ta đứng lên đây tôn ngợi Chúa một bài ca, khi chúng ta đứng lên trước mặt mọi người để làm chứng một lời chứng, khi chúng ta dạy lời của Đức Chúa Trời cho các em nhi đồng thiếu nhi, khi chúng ta hướng dẫn cho một buổi cầu nguyện, hướng dẫn cho một buổi học kinh thánh, có cần năng lực của Đức Chúa Trời trong những công việc đó không? Thưa quý vị, rất cần. Bởi vì nếu không có Chúa thì chúng ta sẽ không làm được gì hết. Không có Chúa, chúng ta có thể tự dùng sự khôn ngoan của mình có một bài phát biểu rất hay, hát một bài hát rất là điêu luyện. Nhưng thưa quý vị, nó không đụng chạm đến tấm lòng của ai cả. Cái công việc của Chúa ban năng lực cho tôi và các anh bạn cho em, đó là việc làm của chúng ta nó đi vào trong tấm lòng của những người khác. Nó có một cái giá trị để làm thay đổi cuộc đời của những người khác. Và đó là cái lĩnh vực mà Đức Chúa Trời phải làm việc với chúng ta. Thưa quý vị, có một vị mục sư nọ có một đứa con trai 11 tuổi. Hai cha con thường hay đi phát những tờ truyền đạo đơn, tức là những cái lời chứng về Chúa Giê-xu trong những cái tập sách rất là mỏng đó, cho người ta biết về Chúa. Trưa chủ nhật nào nhóm xong rồi thì buổi chiều hai cha con vẫn thường đi ra ngoài để phát những truyền đạo đơn đó. Một ngày nọ thì đứa con nói với cha: cha ơi, con sẵn sàng rồi. Người cha hỏi: làm gì mà sẵn sàng? Nó nói: ủa, cha không nhớ chiều nay chủ nhật mình sẽ đi phát sách truyền đạo đơn cho những người khác. Ông cha nhìn ra ngoài nói: mà mưa lớn quá con. Đứa con nó nói: thưa cha, người ta bị đùa đến sự chết bất kể là trời mưa hay trời nắng mà cha. Vị mục sư nói: nhưng mà trời mưa như thế này thì chúng ta không thể đi ra ngoài được. Đứa con nói: vậy cha ơi, có thể nào cha cho con đi một mình được không? Người cha cũng cảm thấy tầm ngần khó xử, nhưng sau đó đưa cho con một sách truyền đạo đơn, dặn con một lời là con phải cẩn thận nha, trời mưa đó. Thưa quý vị, đứa con nó đi ra ngoài, nó gặp bất cứ một người nào trên đường phố mà nó đi đó thì nó gửi cái quyển truyền đạo đơn cho những người đó, đi kèm với một lời nói: Chúa rất yêu thương ông hay bà. Nó chỉ nói một lời rất ngắn như vậy thôi: Chúa Giê-xu rất yêu thương ông, Chúa Giê-xu rất yêu thương bà. Và nó gửi cái quyển sách đó cho người mà nó gặp gỡ. Trời mưa càng lúc càng lớn, nó còn một quyển truyền đạo đơn duy nhất. Nó chờ hồi mà không thấy người nào đi qua đi lại nữa hết. Nó thấy có một ngôi nhà ở đằng xa thì nó quyết định là tới ngôi nhà đó. Rồi bắt đầu nó bấm chuông. Nó bấm chuông rất lâu mà không có ai ở trong nhà đi ra. Nó định bụng thôi bỏ đi, nhưng nó cảm thấy có một cái gì đó mà nó muốn đứng lại ở tại đó và phát quyển sách cho ngôi nhà này. Cho nên nó lại bấm chuông, nó lại đập cửa thình thịch như vậy. Một lát sau thì có một người phụ nữ ra mở cửa. Gương mặt bà trông thật là buồn thảm. Bà hỏi tôi giúp cháu được cái gì. Nó đưa cho bà quyển sách và nói rằng: thưa bà, cháu xin lỗi vì cháu đã đến làm phiền bà, nhưng cháu chỉ muốn nói với bà một lời thôi. Chúa Giê-xu rất yêu thương bà. Và đây là cái quyển sách mà nói rằng Chúa Giê-xu yêu thương bà. Nó đưa cái quyển sách cho người phụ nữ, rồi thì nó quay đi. Người phụ nữ chán chường đóng cửa lại, nói với nó một câu vọng theo: Chúa ban phước cho cậu nhé. Trong ngày Chủ nhật tuần sau, khi vị mục sư trước cái giờ giảng thì mọi hội thánh nằm trong vòng quý vị, có ai muốn làm chứng, có ai muốn nói lên một điều gì tạ ơn Chúa hay không, có một sự kiện gì đặc biệt cho mình hay không, thì từ ở bên dưới nhà thờ có một người phụ nữ lạ quắc. Bà đi vào, bà đi lên, bà nói rằng: thưa quý vị, không ai trong quý vị biết tôi cả, bởi vì tôi không phải là một người tín đồ. Tôi không bao giờ đi nhà thờ cả. Kể từ ngày mà chồng tôi đã qua đời, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi hết sức là đơn độc. Tôi cảm thấy buồn vô cùng. Chủ nhật tuần trước đây tôi đã dùng một chiếc thang, tôi đã dùng một chiếc ghế và tôi đã dùng một sợi dây thần. Với chiếc thang đó tôi đã treo lên trên trần nhà, ở trên gác lửng của mình. Một sợi dây thật là chắc chắn, tôi đã làm một cái thòng lọng. Tôi định bụng rằng là tôi sẽ đứng trên chiếc ghế đó và tự tử, bởi vì cuộc sống của tôi quá chán chường. Đang khi tôi bỏ cái đầu của tôi vào trong chiếc thòng lọng, tôi suy nghĩ rất nhiều là mình có nên làm như vậy hay không. Cái nỗi cô đơn tràn lấp ở trong lòng bà, và bà quyết định bà sẽ chấm dứt cuộc sống của mình. Trước khi bà đá cái chiếc ghế thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng chuông reo ở ngoài cửa. Bấm nhiều lần tôi không xuống, và tôi nói trong lòng của mình rằng người ta chờ hoài không thấy thì người ta cũng sẽ đi thôi. Nhưng sau đó tôi vẫn nghe tiếng chuông reo, rồi tôi lại nghe tiếng cửa đập rất là thóc bách. Vì vậy cho nên tôi đã cởi sợi dây thần ra, tôi đi xuống dưới mở cửa ra. Và thưa quý vị, trước mặt tôi đó là một cậu bé mặt mày sáng ngời như là một thiên thần, nhưng mà cậu ta ướt nhẹp vì cơn mưa quá lớn. Cậu trao cho tôi một quyển sách mỏng và nói với tôi một lời rằng Chúa Giê-xu rất yêu thương bà. Tôi nhận lấy quyển sách này, đóng cửa đi vào trong. Kể từ khi chồng tôi mất tới giờ, chưa có một người nào nói với tôi là người đó yêu thương tôi. Và tôi cảm thấy cô đơn ở trong cuộc sống. Nhưng khi bà bắt đầu mở cái quyển sách, bà bắt đầu đọc những cái trang sách viết đó. Sau khi đọc xong, bà đi lên trên gác, bà tháo sợi dây thần ra. Bà đem cái chiếc thang và chiếc ghế đi cất. Bà nói rằng tôi không còn cần dùng đến chúng nữa. Cả nhà thờ đều không cầm được nước mắt trước câu chuyện của người phụ nữ này. Và vị mục sư đã bước xuống ở bên dưới chỗ hàng ghế mà đứa con của mình ngồi đó, và ông ta ôm cậu bé mà khóc lấy nức nở. Thưa quý vị, có lẽ không nhà thờ nào có cái cảnh tượng vinh hiển giống như vậy. Có lẽ cả vũ trụ này dường như chưa có bao giờ có một người cha nào hãnh diện về người con của mình như vị mục sư này đã từng hãnh diện. Tất cả những công việc làm của cậu bé thật là đơn sơ. Nó là công việc hàng tuần cậu bé làm. Nhưng khi cầm một quyển sách để gửi cho một người và nói với người đó rằng Chúa Giê-xu rất yêu ông, Chúa Giê-xu rất yêu bà, cậu bé đã nói những lời đó và làm những công việc đó từ đức tin mạnh mẽ nhất của mình. Chúa đang cùng thực hiện với cậu bé. Và vì vậy đó, quyển sách mà cậu gửi ra nó chỉ là một quyển truyền đạo đơn bình thường, nhưng mà nó được Đức Chúa Trời sử dụng để đến với một người cần thiết, và đã đem được tình yêu của Chúa Giê-xu đến với một người chỉ muốn kết thúc cuộc đời của mình. Thưa quý vị, những việc làm của tôi và quý vị có thể là những công việc đơn sơ ở trong sinh hoạt của cuộc sống bình thường mình. Khi chúng ta chào hỏi một người, khi chúng ta bắt tay một người, khi chúng ta hỏi thăm về tình trạng cuộc sống của một người bạn, khi chúng ta làm một công việc ở tại sở làm của mình. Thưa quý vị, tất cả những công việc đó có xuất phát từ đức tin của chúng ta hay không? Đức Chúa Trời chỉ có thể thực hiện công việc của Ngài khi một người thể hiện đức tin trong công việc. Và vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ bởi năng lực của Ngài mà hoàn tất cái mục đích tốt lành mà Chúa đã đặt để cho mỗi người trong chúng ta, cuộc sống của chúng ta trên đất này. Chúng ta hãy suy nghĩ lại xem đức tin của tôi và các bạn cho em ngày hôm nay có xứng đáng để cho Chúa cộng tác không? Để cho Chúa cùng hành động với không? Để cho mọi việc mà chúng ta hoàn tất đó, chúng ta có thể bày tỏ được vinh hiển của Chúa ra cho người khác và đem Chúa Giê-xu đến với người khác hay không? Điều thứ ba Chúa chuẩn bị cho mỗi người trong chúng ta, đó là Chúa sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển bởi ân điển này. Chúa làm cho chúng ta được xứng đáng với ơn gọi. Chúa hoàn tất cái công việc từ nơi đức tin của chúng ta và Chúa sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển bởi ân điển của Ngài. Ông Phaolô nói với hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng nhờ thế danh của Chúa Giê-xu chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em. Tất cả những sự trang bị của Chúa là kể từ cuộc sống trên đất này chúng ta đang tập tành để tôn vinh Chúa Giê-xu, để dâng vinh hiển lên cho Chúa Giê-xu. Và cái ngày mà chúng ta có thể được gọi là vinh hiển nhất, đó là cái ngày chúng ta gặp Chúa và cùng với hội thánh của Chúa ở trên đất để dâng vinh hiển lên cho Chúa. Và Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài làm cho mỗi người trong chúng ta được vinh hiển tùy theo ân sủng của Ngài. Có một cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng tất cả mọi nỗ lực, mọi cố gắng tốt nhất của chúng ta ngày hôm nay là làm cho Chúa của chúng ta được vinh hiển. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đang làm cho tôi và các ông bà anh chị em được vinh hiển tùy theo ân sủng của Ngài. Ân sủng tức là một sự ban cho mà cái người nhận không xứng đáng để nhận. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân sủng để bày tỏ vinh hiển của Ngài. Có nghĩa là tôi không xứng đáng với sự vinh hiển của Chúa, nhưng trong ân điển Chúa vẫn cho tôi được sự vinh hiển của Chúa. Đó là cái mà ông Phaolô muốn giải thích. Ông nói rằng tôi cầu nguyện để tất cả các anh chị em có thể kinh nghiệm được những điều này. Ở trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta, Phaolô bày tỏ cho chúng ta một cái chương trình của Đức Chúa Trời làm qua Chúa Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 29 nói rằng tất cả những kẻ nào mà Chúa đã định, Chúa đã thấy cái đức tin của họ, Chúa đã biết trước về cái đức tin của họ ra sao, thì Chúa sẽ kêu gọi họ, kêu gọi để trở thành những người con của Chúa. Tất cả những người nào mà Chúa đã kêu gọi rồi thì Chúa sẽ xưng công chính cho những người đó. Xưng công chính có nghĩa là không coi người đó là tội nhân nữa, kể người đó là một người vô tội. Chúng ta có vô tội không? Không, chúng ta vẫn phạm tội. Nhưng trong ân sủng Chúa kể chúng ta là không có tội. Rồi làm gì? Những người mà Chúa kể là không có tội đó thì Chúa làm cho những người đó được tôn vinh lên. Có phải đó là ân sủng mà Chúa đang đãi ngộ cho mọi người trong chúng ta không? Và đây là chương trình của Chúa. Tất cả mọi người khi Chúa đã định sẵn, khi Chúa đã biết trước, khi Chúa đã kêu gọi thì Chúa sẽ xưng là công bình và Chúa sẽ làm cho vinh hiển. Như vậy Chúa dùng kế hoạch ban ân sủng của Ngài để giúp tôi và các ông bạn cho em được vinh hiển. Để khi Chúa đến thì sự vinh hiển mà chúng ta tôn tặng cho Chúa nó sẽ là sự vinh hiển tuyệt đối. Chúng ta ở trong cái quan cảnh của sự vinh hiển tuyệt đối giữa trời và đất, giữa Đức Chúa Trời và con người. Phaolô nói rằng Chúa được vinh hiển tùy theo ân sủng của Ngài ban cho. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời thi hành một công việc ở trên đất này thì tất cả những công trình mà Đức Chúa Trời làm đều là tuyệt vời. Chúng ta nhìn lấy cái cảnh tượng của thế giới muôn vật được tạo dựng nên này, từ màu sắc cho đến sự phong phú của vạn vật, chúng ta đều thấy sự tuyệt vời của Đức Chúa Trời, phải không? Vì vậy thế giới này là công trình vĩ đại của tay Chúa. Nhưng vượt trội hơn cả, khi Đức Chúa Trời sáng tạo con người chúng ta thì con người chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời, được mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều Chúa làm nó đều bởi ân sủng của Ngài cả. Và rồi giữa những con người đó, nếu Chúa ban ân sủng để một người có thể có được sự khôn ngoan và sự giàu có của Đức Chúa Trời, đó là vua Salomon, thì thưa quý vị, không có một vị vua nào ở trên đất này từ xưa cho tới nay mà khôn ngoan và giàu có bằng Salomon. Ân sủng của Đức Chúa Trời tạo nên sự đó. Khi Chúa đã ban ân sủng để sử dụng Môi-se trở thành một người lãnh tụ mà dẫn dắt dân sự của Chúa từ kiếp nô lệ xứ Ai Cập đi vào trong vùng đất hứa, thì chưa có một lãnh tụ nào ở trên đất này có thể được gọi là có cái tài lãnh đạo giỏi giống như là Môi-se ở trên đất. Thưa quý vị, khi Chúa sử dụng Mary để trở thành một người nữ mà từ đó Chúa vào ở trong trần gian này, thì không có một người nữ nào từ xưa cho tới nay mà được cao trọng hơn là bà Mary. Khi Chúa đã ban ân sủng của Chúa cho Phaolô trở thành một người để rao truyền về tin lành của Đức Chúa Trời cho dân ngoại, thì từ xưa cho tới nay chưa có một nhà truyền giáo nào có thể so sánh được với chức vụ mà Phaolô đã làm. Đức Chúa Trời lấy ân sủng đãi ngộ là vậy. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được vinh hiển bởi ân sủng của Ngài, có nghĩa là khi công việc mà Ngài bắt đầu thực hiện trên mỗi người trong chúng ta thì sẽ không ai so sánh được. Và đó là điều Chúa làm để trong ngày mà Chúa đến thì tôi và quý vị có thể dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhận ân sủng của Chúa là những người sẽ làm vinh hiển Chúa ở trong ngày Ngài đến. Và nên xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn chị em có thể thấy được ân điển của Chúa tỏ ra cho mình trong giai đoạn hiện tại, để chúng ta có thể sống như thế nào mà vinh hiển sẽ dâng lên cho Chúa ở trong ngày cuối cùng. Mỗi người trong chúng ta, Chúa có thể ban cho chúng ta những thứ ân tứ khác nhau. Có người đàn hay, có người hát giỏi, có người múa đẹp, có người có cái ơn để mà khích lệ cho người này người kia, nấu ăn hoặc là làm những công việc khác nhau mà những người khác khen thưởng. Chúng ta có lấy làm hãnh diện rằng là mình tốt hơn những người khác không? Chúng ta có lấy làm hãnh diện rằng là cái mình có đó nó giá trị đóng góp cho nhiều người khác không? Thưa quý vị, có một vị mục sư là George Kelly. Ông ta là một người được ơn trong sự giảng dạy. Ông ta thành công ở trong những chương trình truyền giảng của mình. Một ngày nọ trong một cái chương trình truyền giảng thì đến ngày cuối cùng có một thanh niên nọ đến và xin ông cầu nguyện. Ông ta muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu. Mục sư Kelly hỏi rằng là trong những ngày truyền giảng qua anh có đến tham dự những cái buổi giảng của tôi không? Anh nói là có. Tôi tham dự tất cả những buổi giảng ở trong cái chương trình truyền giảng của ông. Vị mục sư này cảm thấy vui ở trong lòng và hỏi anh ta rằng là vậy thì trong những buổi giảng mà anh đến đây để nghe, sứ điệp nào của tôi là sứ điệp đã đụng chạm vào trong lòng của anh để ngày hôm nay anh quyết định là anh tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình? Anh chàng thanh niên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh nói với ông mục sư là: thưa mục sư, thật lòng mà nói, hôm nay tôi đến đây tiếp nhận Chúa Giê-xu không có vì bài giảng nào của ông hết, mà bởi vì cứ sau bài giảng thì có một cô gái trẻ lên hát những bài thánh ca, và cái lời của bài thánh ca đó nó đi vào trong lòng của tôi. Vì những lời của bài ca đó đi vào trong lòng của tôi mà hôm nay tôi đứng lên đây quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Mục sư Kelly cảm thấy thẹn thùng. Thẹn thùng vì suy nghĩ rằng là nhờ bài giảng của mình mà làm cho chàng thanh niên này tin nhận Chúa. Chúng ta thấy rằng ân sủng của Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người thiếu nữ bình thường ở trong một bài hát với tấm lòng của con người đó. Đức Chúa Trời sử dụng lời ca tiếng hát đó để đụng chạm đến tấm lòng của một con người. Có thể khi chúng ta đứng lên đây để ca ngợi Chúa, chúng ta hát không hay bằng những người khác. Có lẽ chúng ta chơi nhạc không giỏi như những người khác. Nhưng có tấm lòng trong đó để Chúa thực hiện công việc của Ngài từ trong đức tin của chúng ta, để bài giảng của chúng ta, để lời chứng của chúng ta, để cái bắt tay của chúng ta, vòng ôm nụ cười của chúng ta có thể làm cho những người khác gặp gỡ Chúa Giê-xu không? Xin Chúa giúp đỡ. Chúa đang làm những công việc của Ngài trong tôi và các bạn cho em cho một sự kiện quan trọng mà ông Phaolô nói với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và chúng ta trong ngày hôm nay. Khi Ngài đến, Ngài được tôn vinh giữa các thánh, được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin, mà anh chị em là những người trong số đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho chúng ta cái vinh dự đó. Xin Chúa cho chúng ta biết trân trọng những gì chúng ta đang có ở trong Chúa Giê-xu của mình. Mỗi người có đang thấy vinh dự ở trong cái sự kiện sắp sửa xảy ra không? Chúng ta sẽ được tôn vinh Chúa của chúng ta và chiêm ngưỡng Ngài. Chúa chuẩn bị chúng ta những điều đó ngay từ hôm nay. Người Chúa ban phước trên tất cả các bạn chị. Trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Khi Ngài đến để được tôn vinh giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin, mà anh chị em là những người trong số đó. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con. Chúng con vốn là những kẻ chẳng ra gì ở trong thế gian này. Chúng con không giàu có, chúng con không có địa vị, chúng con không có quyền thế, chúng con không có năng lực. Chúng con chỉ là những con người tầm thường. Nhưng Chúa Giê-xu đã lựa chọn chúng con. Ngài đã gọi chúng con là công bình, là kẻ vô tội, và Ngài làm cho chúng con được tôn vinh. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự đãi ngộ bởi ân sủng mà Đức Chúa Trời đã dành cho mỗi người trong chúng con. Hôm nay lời Chúa cho chúng con thấy rằng những ngày chúng con đang theo Chúa đây là những ngày Chúa chuẩn bị cho chúng con cho một sự kiện quan trọng. Khi Chúa Giê-xu trở lại, chúng con sẽ được ở trong hàng ngũ giữa vòng các thánh để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, và mọi mắt sẽ chiêm ngưỡng Ngài. Chúa dấu yêu của chúng con ơi, xin Chúa cho chúng con có thể được trang bị trở thành xứng đáng trong ơn kêu gọi mà Chúa đã lựa chọn chúng con. Trong bất cứ một cái địa vị nào, một chỗ đứng nào để chúng con được phục vụ Chúa, xin Chúa cho chúng con thấy được tình yêu đó của Ngài. Và những việc mà Chúa đã trang bị cho mình, thì Chúa ơi, chúng con sẽ hết lòng amen bước đi với sự dẫn dắt của Chúa, để thực sự chúng con trở thành kẻ xứng đáng trong ơn kêu gọi. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đang thực hiện công việc và năng lực của Ngài trong những việc làm bởi đức tin của chúng con. Dù đó là những công việc rất đơn sơ, nhỏ bé chúng con có thể dự phần, nhưng Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ năng quyền của Ngài để sử dụng từng công việc nhỏ bé của chúng con đối với những anh chị em của mình trong đức tin. Đối với những người chưa có niềm tin thì tất cả mọi tiếp xúc, tất cả mọi lời nói, tất cả mọi thể hiện của chúng con đều là bởi năng quyền của Đức Chúa Trời để giúp mọi người nhận biết về Chúa, làm cứu Chúa của họ. Và chúng con cũng nài xin ơn yêu thương của Đức Chúa Trời trong chương trình mà Chúa đã hoạch định cho chúng con được dự phần ở trong sự vinh hiển của Chúa. Xin Chúa lấy ân sủng đãi ngộ mỗi chúng con, dắt dẫn chúng con trong những ngày tháng theo Chúa trên đất này, để ân sủng đó tạo chúng con trở thành những người giá trị cho Đức Chúa Trời. Xin cứu chúng con nếu như lòng của con đang nương cậy vào trong tài năng của mình, nương cậy vào trong sự khôn ngoan của mình, nương cậy vào trong dòng dõi của mình, hay là những điều kiện nào đó chúng con đã có. Chúa ơi, xin cứu chúng con ra khỏi những điều đó. Xin cho chúng con nhận thấy được rằng chúng con trống không để được đổ đầy Chúa Giê-xu nhiều hơn. Chúng con không có gì để ân điển của Đức Chúa Trời có thể tuôn tràn trong chúng con một cách tỏ tường hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa sẽ cho chúng con học được bài học này và sẽ thấy được những điều Chúa ban ơn và dẫn dắt cho mình trong những ngày chúng con còn được hầu việc Chúa trên đất. Chúa tiếp tục làm công việc của Ngài để chúng con trở thành những kẻ sẵn sàng cho Chúa trong sự kiện Chúa Giê-xu trở lại và chính Ngài được tôn vinh giữa các thánh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.